Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 278. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Xin chú ý, trong bài 274, có một chữ xin đọc lại. Đó là chữ illicit. Đánh vần I-L-L-I-C-I-T. Illicit nghĩa là gợi ra, moi ra. Thí dụ, the prosecutor asked many questions before he could elicit the truth from the defendant. Trước hết, ta tập đặt câu vào những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về cặp chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là already và already. Anytime, anytime. So và so that. Bây giờ, ta ôn lại chữ Q. C-U-E là dấu hiệu. Và Q, đánh vần Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng dài người xếp hàng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chờ tôi ra dấu hiệu rồi hãy bắt đầu. Wait for my cue before starting. Chữ Q, Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng dài người xếp hàng. A line. To queue up. It's a British English, có nghĩa là stand in line, xếp hàng. Or to form a line. Khách du lịch xếp hàng trước quầy vé để mua vé. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là passengers queue up at the counter to buy tickets. Nếu nói tiếng Mỹ, thì trong câu trên, thay vì nói queue up, quý vị dùng từ gì? Stand in line. Passengers stand in line at the counter to buy tickets. Tiếp theo, quý vị ôn lại chữ draft. D-R-A-U-G-H-T, hay là viết theo lối Mỹ, D-R-A-F-T, có nghĩa là cơn gió lùa qua khẽ hở, hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm, cũng có nghĩa là bản nháp hay là động viên. Thí dụ như trong câu, vị giảng viên bắt anh sinh viên phải viết lại 4 lần bài luận văn rồi mới chấp nhận. The instructor told the student to rewrite the draft 4 times before accepting it. Sau đây, draft là một động từ. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phát thảo bài diễn văn, anh sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn làm ơn đóng cửa lại, có luồng gió lạnh. Quý vị có trả lời là, could you please close the door? There's a draft in here. Sau đây, quý vị ôn là hai chữ capital và capital. Capital nghĩa là thủ phủ hay thủ đô, C-A-P-I-T-A-L, và the capital, capital C-A-P-I-T-O-L, có nghĩa là tòa nhà Quốc hội Mỹ. Harrisburg là thủ phủ của tiểu bang Pennsylvania. Harrisburg is the capital of Pennsylvania. Tòa Quốc hội Mỹ còn gọi là Capitol Hill. The United States Congress is called the Capitol or Capitol Hill. Sau đây chúng ta ôn lại ba chữ cite, C-I-T-E, nghĩa là trích dẫn. Site, S-I-T-E, có nghĩa là địa điểm. Và site, S-I-G-H-T, có nghĩa là cảnh. Thứ nhất, từ cite là dẫn chứng hay là trích một đoạn văn hay thơ. Thí dụ, người sinh viên trích bài thơ The Road Not Taken của thi sĩ Mỹ Robert Frost. The student cited some verses from Robert Frost's poem The Road Not Taken. Site là vị trí quan trọng hay là địa điểm. S-I-T-E. Vào thăm vùng xây cất này, ai cũng phải đội nón an toàn. Everyone must wear a hard hat when visiting this construction site. Sau đây là chữ site, nghĩa là cảnh. Quảng trường thời gian ở New York City, ban tối, là một cảnh đáng xem. Times Square at night in New York City is a sight to behold. That means an impressive sight. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ conscience và conscious. Hãy hành động theo lương tâm mình. Do what your conscience tells you to. Còn to be conscious là ý thức hay là tỉnh. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Tôi ôn lại vài chữ tiếp theo. Give another adjective meaning new. Quý vị có nhớ chữ novel? N-O-V-E-L. Give another word for a short novel. Novella. Novella. N-O-V-E-L-L-A. Tiếp theo ta học chữ pass. P-A-S-S. Là cái đèo. The Hải Vân Pass is 500 meters above the sea level. Đèo Hải Vân cao hơn mức nước biển 500 thước. Chúng ta sang phần 2 của bài học là những cặp chữ dễ dùng nhầm. Already viết là một chữ. A-L-R-E-A-D-Y và already viết là hai chữ. A-L-L, chữ thứ nhì, R-E-A-D-Y. Chữ already viết là một chữ có một L, có nghĩa là rồi hay là đã. Do you want a cup of coffee? No, thanks. I've already had some. Bạn uống cà phê không? Cảm ơn, tôi đã uống rồi. I've seen that film already, so I don't want to see it again. Tôi đã xem phim đó rồi, cho nên tôi không muốn xem nữa. Trong hai câu trên, quý vị thấy chữ already, có nghĩa là rồi hay đã. Viết là một chữ, và chỉ có một L ở giữa mà thôi. Sau đây là already, viết làm hai chữ, và chữ L có hai L. Có nghĩa là completely ready, đã sẵn sàng. The order is all ready to be shipped. Món đồ đặt mua đã gói ghém sẵn sàng, chỉ còn gửi đi là xong. So sánh với câu, the order has already been shipped, là món đồ đã gửi đi rồi. Vậy already trong câu thứ hai, viết một L có nghĩa là previously. Quý vị nghe lại hai câu. The order is already to be shipped, already written as two words, meaning all prepared. But the order has already been shipped, already written as one word, meaning previously. Nhận xét là khi dùng already, viết là một chữ, chúng ta hay dùng ở perfect tenses, thì hoàn thành. Cũng dùng already ở thể hỏi, diễn tả sự ngạc nhiên. Thí dụ, is it 10 o'clock already? Đã 10 giờ rồi ư? You leaving already? Ủa, bạn sắp về rồi ư? Tiếp theo ta học cặp chữ. Anytime viết là một chữ và anytime viết là hai chữ. Anytime viết là một chữ. A-N-Y-T-I-M-E. Nếu viết là một chữ có nghĩa là whenever. Come to see us anytime you are in town. Mỗi khi tới thành phố thì bạn tới thăm chúng tôi nhé. Anytime viết là một chữ. Call me anytime. I'm home. Gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi ở nhà rồi. Thế còn cái chữ anytime viết làm hai chữ thì hay dùng như trong chữ at any time. Did you have any dealings with him at any time in the past? Bạn có giao dịch gì với hắn bất cứ lúc nào trong quá khứ không? Viết làm hai chữ sau preposition at. Nhận xét. Anytime viết là một chữ tương đương với whenever. Còn anytime viết làm hai chữ thì hay dùng sau preposition at. Sau đây chúng ta học tiếp cặp chữ so và so that. So dùng như một liên từ, conjunction, như là chữ therefore. Tiếng Việt là nên, khi ta diễn tả hai ý, một ý là lý do, và câu thứ hai là hệ quả của câu thứ nhất. It's more expensive to travel on Friday, so I'll leave on Tuesday. Đi hôm thứ sáu đắt hơn, cho nên tôi đi hôm thứ ba. Có thể viết, it's more expensive to travel on Friday, comma, so I'll leave on Tuesday. Nghĩa là nối hai mệnh đề bằng dấu phẩy comma và chữ so. Và phân biệt với so that có nghĩa như in order that, tiếng Việt có nghĩa là để. Khi diễn tả một mục đích, I lowered my voice so she wouldn't hear. Hay là I lowered my voice so that she wouldn't hear. tôi hạ thấp giọng, để bà ấy không nghe thấy. Tóm lại, hai chữ so và so that đôi khi, nhất là khi nói, chữ so hay dùng thay thế cho so that, có tính cách informal. Nhưng khi viết, phải dùng so that khi diễn tả một mục đích. She is staying here for a year so that she can improve her English. Cô ấy ở đây một năm để trau dồi tiếng Anh. Hay có thể dùng in order that. She is staying here for a year in order that she may improve her English. Và sau đây, chúng ta học chữ wind, đánh vần W-I-N-D. Có ba chữ wind. Wind nghĩa là gió. Còn to wind, đó là một regular verb. Và to wind, W-I-N-D, irregular verb có nghĩa là vặn hay là uốn khúc. Thứ nhất, chữ wind, danh từ có nghĩa là gió. To wind, nếu là regular verb, nghĩa là khi sang past tense hay là past participle, thì thêm đuôi ed, nghĩa là thở hổn hển, nghỉ lấy sức hay là đánh hơi thấy mùi. Còn to wild, nếu là động từ bất quy tắc, phát âm to wild, 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 nghĩa là cuốn, lên dây cót đồng hồ, uốn khúc quanh co. Bây giờ chúng ta hãy nhìn những câu, nghe những câu trong đó chữ wind được dùng. Wind là gió, a gust of wind rattled the window. Cơn gió đập mạnh vào cửa sổ lạch cạch. Chúng ta học thêm mấy thành ngữ có chữ wind. To get the wind of something. To catch the wind of something, nghĩa là nghe phong thanh một điều bí mật hay là chuyện riêng. Take the wind out of someone's sails, làm cho ai nhụt nhuệ khí, làm cho ai cụt hứng. Bài này có giảng kỹ trong phần VOA thành ngữ của bà Huyền Trang. Have the wind at your back là ở trong trường hợp thuận lợi giúp thành công. Windbreaker là cái áo che gió, áo blouson. Wind chill factor là tình trạng thời tiết lạnh, lại có gió lạnh làm cho lạnh thêm. Windpipe là khí quản. Windfall, sudden profit, tiền lời, may mắn bất ngờ. Wind instruments là những nhạc khí như là sáo hay là kèn, clarinet. Windmill là cối xay gió. To wind, động từ có quy tắc, regular verb. Khi sang past tense, thêm đuôi ed thành đọc là winded, nghĩa là thở hổn hển, cho nghỉ lại để lấy hơi, đánh hơi thấy mùi. We stopped to wind our horses. Chúng tôi nghỉ để ngựa lấy hơi. The hounds winded the fox. Chó săn đánh hơi thấy mùi con cáo. He was quite winded by running to catch the bus. Anh ta mệt đứt hơi vì đuổi cho kịp xe buýt. Còn động từ bất quy tắc, to wild, 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 đánh vần W-O-U-N-D. To wild, wild, wild là vặn lên dây cót, hay là uốn quanh, hay là lượn. This grandfather clock needs to be wound once a week. Đồng hồ đựng trong tủ này cần lên dây cót hàng tuần. The river winds its way to the sea. Con sông uốn khúc trước khi ra bể. The party started winding down after midnight. Bữa tiệc bắt đầu vãn sau nửa đêm. Reading helps me unwind. Đọc sách giúp cho tôi thư giãn, unwind. Winding streets là đường phố ngoằn ngoèo. Rewind a cassette là cuộn lại cuốn băng từ tính. This recorder can automatically rewind the tape. Máy thu âm này có thể tự động cuộn lại băng từ tính. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.